Có khi mình làm một cái một rồi mai mốt cũng nhớ nhớ lại. Thành ra khi mà Đức Phật, quý vị nhớ cái đoạn Đức Phật mà rời công chúa Yayudala, cái đêm đó mà rời đi ra khỏi hoàng cung để mà quyết chí mà cắt tóc xuất gia đó quý vị. Ngài bước ra đi rồi quay trở lại nhìn, nhớ, bước ra đi, quay trở lại nhìn, rồi lại bước ra đi, chưa nở, quay trở lại nhìn. Chúng ta cũng vậy đó quý vị. Trên con đường tu của chúng ta đó, hai con người này níu nhau thôi. Một con người nói chị ơi chị đừng đi, ở lại lo tiền, không ai giữ hả? Nhưng mà con người kia nói không không không, tiền không thật, ráng mà lo giải thoát. Thành ra quý vị thấy có khi trong cái nội tâm của chúng ta đó quý vị có hai cái nó phản ứng với nhau. Mong rằng quý vị cố gắng cái bài kệ này để quý vị mình sống như là sống con người thanh tịnh của mình, thanh tịnh của mình. Còn con người xã hội mà dựa căn bản trên quyền lực bạc tiền đó quý vị, con người đó không phải là con người thật. Tiền chưa chắc làm cho người ta sung sướng. Ở đây quý vị có tiền sung sướng không? Sung sướng không? Hả? Không tiền á thì khổ thiệt, phải không? Nhưng mà nếu mà cái tiền mình có, trong đạo Phật gọi là cái người đạo Phật quý vị là tri túc là vậy đó, biết đủ, có thì vui cái có, không có còn nhiều. Ở đây đâu có ai nghèo đến nỗi mà không có tiền, không có tiền không có ăn thì cũng khổ vậy. Nhưng mà có tiền nhiều quá đó thì có khi nó là cái nguyên nhân phiền não rồi quý vị. Quý vị không may chứ tôi thấy rất là rõ. Tôi thấy rất là rõ trường hợp của tôi đó. Tôi đi đâu hôm qua tôi đi chợ, tôi mua cuốn sách ha. Rồi cái buổi chiều tôi đi ghé trong cái chùa, tôi thăm cái chùa đó. Rồi tôi ghé thăm người bạn bị bệnh. Rồi tôi mới, cái người bạn đó, cái anh đó, anh mới muốn uống, anh bệnh rất là nhiều và coi như là rất là sắp, có lẽ người chết, không bao lâu nữa chết. Anh muốn đọc, tôi cho anh cuốn sách, tặng anh cuốn sách. Rồi tôi hỏi anh muốn ngồi nói chuyện, anh nói chắc nước, tôi lấy tôi mua đi nước ngọt. Thì tôi ra cái khu đó, khu hơi lộn xộn, khu đó lại khá giống cái khu, nó không được đàng hoàng, nghĩa là cướp, giật, rồi đủ thứ hết trơn á. Thì tôi ra, trong bóp tôi là có tiền, mà nó hôm qua nó sẽ cũng hơi nhiều, cái trăm bạc này. Tôi tới đó tôi lấy hai ly nước ngọt, hai chai nước ngọt cái gì. Tôi dòm qua dòm lại sao quý vị, tôi không dám bắt qua cả. Mình thấy cái niệm mình phiền não mình coi. Là bây giờ dòm qua dòm lại thấy ghê quá. Quý vị hiểu cái tâm trạng không? Bởi vì ngay trước cửa nó bán ma túy, ngay trước cửa nó quấn lộn nhau, rồi cái người đứng xung quanh mình đó, toàn là dòm lên cao gấp đôi tôi không à. Mà đang hồ hoàng mình sợ. Vậy thì muốn bóc mở bóp rồi, hãy mở bóp ra thấy rồi biết đâu mình đi, nó làm sao. Thành ra phải ngồi mà bò và cắt ra thấy bao nhiêu đó, đã thấy cái niệm sợ rồi. Mà tôi không nghĩ hôm qua tôi buồn cười, tôi nghĩ mình có sợ chết hay không. Từ cái tiệm đó cho tới cái chỗ cái nhà thương nói gì, tôi ngồi tôi suy nghĩ cho coi mình sợ chết hay là tại mình có tiền nhiều. Mà thật sự thấy ra mình có đủ hết. Nếu ngày hôm qua quý vị giả sử trong bóp tôi có 2 đồng thôi, thì tôi mạnh dạn tôi lấy bóp ra, tôi bóp đâu có khổ sở mà cứ ngồi đó mà cứ mờ bà cắt, mà trong khi hàng dọc cả chục người sao họ cảm thấy khó chịu. Quý vị thấy không? Thành ra tôi thấy nó có những cái mà cái kinh nghiệm để rồi quý vị thấy mai có 100 bạc thôi đó, mà phải có nhiều nữa làm sao. Vậy thì nếu mà có nhiều nữa là tối hãy ngủ nghe tiếng động rồi phải nhổm dậy rồi. Là tôi thấy nó khổ đến mức độ như vậy. Thì đại khái khi cuộc đời tu chúng ta, tôi mong là quý vị ráng như vậy. Mình bỏ chưa được thì cứ cố gắng, đừng có cột thêm nữa, đừng có cột dây thêm cho mình nữa. Thì nhớ, thì cái đoạn trên Đức Phật nói rằng tu nhất thiết thiện pháp, đừng có vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả mà tu. Vậy thì nhớ, Ngài nhắc lại chỗ này, tức là cái việc tu hành nó quý hơn là cái việc mà làm ở bên ngoài. Tức là Ngài so sánh việc bố thí và cái việc mà trì mấy câu kệ trong kinh tôn quan trọng hơn quý vị. Quý vị cứ nhìn thiệt, nhìn cho kỹ lại thử coi cái cuộc đời mình cho tới bây giờ có những cái gì vui thiệt, có cái gì thiệt, có cái gì giả. Phần lớn là giả không quý vị. Bây giờ đó, mình chạy theo tiền, theo bạc, theo danh, theo vọng. Danh vọng ngày nào cầm trong tay nè. Mà càng cao danh vọng á, càng dày danh tuân. Mình chạy theo danh vọng tức là mình đào thêm danh tuân, đào thêm cái khổ sở cho mình. Bao nhiêu đó đủ rồi, đủ rồi. Tôi mong rằng quý vị thấy đủ rồi. Mà cái đủ rồi quý vị để chi vậy? Mình nhìn lại mình đủ điều kiện để mình tu. Không đói, không khổ, không lạnh, phải không? Vô địa ngục khó tu. Vô mấy cái thật sự địa ngục, bây giờ mình không có lọt vào địa ngục. Vậy thì trong cái lòng, trong cái lòng của con người đó, mình ráng mình tu. Ngay từ bây giờ đừng có đào thêm cái nhân tội lỗi nữa. Nghĩ thử coi, bao lâu? Sanh ra thì tay trắng, chết đi thì cũng trắng tay thôi. Không có đem được cái gì theo hết trơn á quý vị. Mà lúc đó rồi có khi mình làm riết rồi một lúc nào mình đi á, mình đi cũng không được nữa. Đi cũng không được nữa quý vị. Thí dụ như nếu có tài sản quá nhiều, liên tiếp tài sản ha? Mà đó là tài sản. Còn giả sử khi mình tạo nghiệp dữ á, khi mà mình đi đến quý vị, mình nhớ cái nghiệp dữ, mình phiền, mình não, mình hối hận là tại sao mình làm như vậy. Quý vị tu liền đừng để cho mình trễ. Làm sao mà như trường hợp cá nhân chúng tôi đó, chúng tôi có cái lời nguyện là vậy. Mỗi đêm như vậy suy nghĩ về cuộc đời của mình, một ngày đó mình làm. Nếu có đi, nếu có tắt thở đó quý vị ha, thì chỉ xin tắt thở trong cái nụ cười, không luyến tiếc, không hối hận, không buồn phiền. Chỉ có vậy thôi. Thành ra mình phải chuẩn bị. Nếu mình tạo rồi chừng mà Phật Di Đà nói này con niệm Phật nhiều rồi, đưa tay đây cho ta nắm. Nó bạch ngài đưa tay ngài nắm rồi, tay nào nắm như nhà. Thành ra rốt cục thì bỏ không chịu nắm tay ngài. Thành ra tôi mong rằng quý vị tu là như vậy đó. Bây giờ nghĩ quý vị, tuần sau thì chúng ta sẽ học về cái người để mình độ. Nhớ là cái việc mà chúng ta tu hành ở quý vị ha, tôi mong là quý vị đừng có để cao lắm, đem thấp thấp xuống, tu cái hạnh thấp thấp xuống. Mà mình tu như vậy thì tu một chút mình có lợi được một chút, không có quý vị làm thử rồi quý vị thấy đó. Thì đó là cái phần mà chúng tôi nói chuyện hôm nay. À, chắc là chúng ta nghĩ ở đây quý vị bao nhiêu vị là có hết cái cuốn của thầy Thanh Từ giảng rồi. Có người đọc rồi sao? Hai. Hôm rồi tôi có chỉ cái cuốn mà của thầy Thanh Từ đó, bao nhiêu vị đọc rồi, bao nhiêu vị có, vị nào có đưa tay tôi coi thế coi. Có nhiều vị chưa có ha? Sao nhiều vị chưa có? Có khi mấy cụ đọc không được thì thôi, nếu mà vị nào đọc được á, vị nào mà đọc được cái cuốn đó đó ha, thì nên thỉnh sư bà cuốn để mà đọc, ráng đọc, đọc thì lên tới trùng tới cho hết ha. Mà đọc hết rồi trùng tới đừng tới nghe giảng nữa, là bởi vì cuốn đó đủ rồi, khỏi nghe giảng nữa. Chưa đọc thì nghe, mà vị nào đọc hết rồi thì cuốn đó là dư sức để mà tu rồi, mà ứng dụng dễ dàng nữa. Nên đọc. Thì tôi nhắc lại là quý vị nào chưa có thì nên có cuốn đó, rất là hay, cuốn đó rất là quý. Bây giờ chắc xin mời quý vị chúng ta đứng dậy, chúng ta hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, tuần trước chúng tôi đang trình bày với quý vị về một cái đoạn mà Đức Phật lặp đi lặp lại nhiều lần ở trong kinh Kim Cang. Thì Đức Phật có nhắc lại cho chúng ta biết rằng dầu cho chúng ta có hành cái hạnh bố thí nhiều cách nào đi nữa, Tức là giả sử như chúng ta có bố thí, dùng cái chuyện mà cúng dường mà nhiều như là chúng ta làm cho cõi đầy cõi cái thế giới này bằng vàng bằng bạc mà đem cho để bố thí đó quý vị, thì cũng không bằng cái người mà trì tụng một bài kệ của câu này, của trong kinh này. Thật sự như vậy quý vị, nếu mà chúng ta thấy rằng, như quý vị biết đó, thường thường trong cái việc bố thí cúng dường thì nhiều Phật tử chúng ta tới chùa rồi chúng ta bắt đầu cái việc tu hành bằng cái chuyện bố thí, cái điều đó là rất là tốt. Nhưng mà nếu chúng ta không biết được cái công dụng của cái việc bố thí đó, thì thay vì bố thí là cái phương tiện thì trở thành cái cứu cánh. Bố thí thực sự nhìn trong đạo Phật đó, chỉ là cái phương tiện thôi chứ không phải là cứu cánh. Và nếu chúng ta lầm lẫn giữa cái phương tiện và cứu cánh đó, thì cái điều đó rất là tai hại. Cái mục đích của đạo Phật, dầu là đạo Phật tông phái nào cũng vậy, cái mục đích của cái người theo đạo Phật là giải thoát, là tránh được cái phiền não của cõi ta bà, tránh được cái luân hồi ở trong lục đạo. Mà muốn giải thoát đó quý vị, thì không có cách nào mà chúng ta thực hiện được giải thoát bằng cái việc bố thí hết. Nó tại sao nó quan trọng như vậy? Quý vị thấy có pháp môn tu nào mà không có căn cứ trên cái pháp môn bố thí không quý vị? Chúng ta nhìn kỹ đó quý vị, thì tất cả pháp môn tu đều căn cứ trên pháp môn bố thí không? Bố thí cái gì? Khi mà chúng ta nghe bố thí đó, thì quý vị tưởng rằng chúng ta nhắc tới tiền, tới bạc. Thật sự không phải vậy. Đối với cái người mà tham quá đó quý vị, tham tiền quá đó, thì nói cái chuyện bố thí tài thí. Thường thường chúng ta trên đời này, chúng sanh đó quý vị, chúng ta bị ràng buộc bởi cái tiền bạc, cái tài sắc. Thành thử ra khi mà Đức Phật nhắc tới chuyện bố thí đó, thì cái đó là cái bệnh quan trọng của chúng ta phải thực hiện. Nhưng mà các môn khác cũng vậy quý vị. Cái mà dễ nhất chúng ta mà bỏ dễ nhất là tiền bạc. Từ cái chuyện mà tiền bạc bố thí quý vị dễ lắm, cái đó dễ. Nó vậy mà nó dễ làm, là bởi vì trong cái kinh nghiệm làm việc Phật sự, trong cái việc mà hoằng pháp đó, thì chúng tôi thấy rằng cái việc bố thí tài thí đó quý vị, nó mặc dầu cái tiền nó liền với khúc ruột chứ gì, nhưng mà cái việc đó là dễ làm. Có rất nhiều Phật tử sẵn lòng mà phát tâm ra cúng dường, sẵn lòng phát tâm ra để mà bố thí, nhưng mà cái ý của Đức Phật không phải là chuyện bố thí tiền bạc, mà cái ý của Đức Phật đó là phải bỏ ra, bỏ đi những cái não, những cái phiền, những cái căn bản phiền não mà chúng ta từ hồi nào giờ chúng ta chiêu vào, chúng ta mang vào trong mình của chúng ta. Và có như vậy đó quý vị mới là tu. Tôi lấy ví dụ, quý vị tu theo niệm Phật đó, có bố thí không quý vị? Có không? Bố thí cái gì, bỏ cái gì? Bỏ cái gì quý vị? Ngồi niệm Phật. Chứ ngồi niệm Phật đi hả? Thì tôi nói về thân không thôi, đừng nói về tâm. Thân á, không làm ác, không tạo nghiệp, phải không nè? Thân không giết hại, miệng không chửi bới, mắt không nhìn những cảnh bên ngoài. Tức là mình chặn từ cái ngũ căn, mình bỏ, bỏ phiền não để mà trở lại sống trong cái Phật địa, trở lại sống trong cái tịnh độ. Ý cũng vậy nè quý vị. Cái ý mình nó thay vì mình bỏ cái phàm phu thế gian, mình bỏ những cảnh thế gian, mình nương vào trong cái câu niệm Phật, mình tưởng nhớ tới cái cảnh độ của Phật, thì như vậy cũng là bỏ. Thành ra cái pháp môn tu thiền cũng vậy quý vị. Thay vì để cho cái sắc thanh hương vị xúc nó dẫn mình thì mình bỏ, không có chạy theo nữa. Mình trở lại dùng cái hơi thở, dùng cái công án, dùng cái niệm vân vân để mình hướng dẫn mình. Thì như vậy là mình trong cái việc tu hành thực sự là một đằng là bỏ, phải bỏ tất cả những chuyện mà phiền não mình nên bỏ quý vị. Mà nếu mà chúng ta có bỏ như vậy đó thì thực sự mình mới đi tới con đường giải thoát được. Thành thử ra nếu mà ở trong kinh nói rằng nếu mình chỉ căn cứ vào cái tài thí mình bố thí không á, mà bố thí nhiều chừng nào, tiền bạc nhiều chừng nào đó quý vị ha, thì có phước đức giỏi lắm là mình tạo được cái nghiệp báo, kiếp sau mình sanh làm giàu có vân vân. Nhưng mà cái mục đích giải thoát của mình không được. Và nói thật chứ quý vị, nếu chúng ta bố thí tiền bạc nhiều mà không lo bố thí cái tâm địa của mình á, thì mình tạo nghiệp khổ cho mình chứ không phải là sung sướng đâu quý vị. Đừng có nghĩ là sung sướng. Tôi lấy tại sao vậy? Bây giờ đó quý vị, không biết quý vị sao, tôi thấy chúng ta bây giờ đó là mình có cái điều kiện tốt nhất để mình tu, tốt nhất để mình tu. Tại sao vậy? Quý vị bây giờ ở đây đó, nghèo thì không nghèo quá, phải không? Nghèo quá cũng khó tu, đói khổ cũng khó tu, giàu thì cũng không có giàu quá, giàu quá tu không được, phải không quý vị? Cảnh khổ của thế gian mình trải qua hầu như là đủ, hầu như là đủ. Sanh, già, bệnh, chết, phải không? Muốn không được, thương nhớ xa lìa, ghét gặp nhau, ngủ ấm xí thạnh mình đủ hết. Thành ra cái hoàn cảnh của chúng ta là hoàn cảnh dễ tu nhất. Nếu mà quý vị mà không có lợi dụng cái chỗ này mà tu đó quý vị, tôi thấy rằng kiếp sau đó khó tu vô cùng, khó lắm. Bây giờ quý vị cứ bố thí, đa số quý vị đây giàu ít giàu nhiều của hành hạnh bố thí. Nếu mà chúng ta không có tu á, không có bỏ, mình cứ bố thí không được quý vị ha, thì kiếp sau thì dòm qua dòm lại quý vị toàn là triệu phú không à, phải không? Toàn là triệu phú không à. Mà thành thật mà nói cho quý vị, cái người giàu đó mấy người chịu tu? Quý vị không biết có thấy không, có mấy người chịu tu? Trong quý vị ngày xưa có người giàu, nghĩ lại 20 năm trước lúc mình giàu đó, mình có chịu tu hay không chịu tu, phải không? Bây giờ quý vị cứ nghĩ trường hợp của mình thôi, tiền ròng bạc bể, rồi nếu mình tu thì giờ đâu đếm tiền, phải không? Bởi vì mình đổ thừa mình khổ, tiệm thì 2-3 cái, rồi nhà máy thì 2-3 căn, rồi nếu mình lo mình tu thì bỏ một chuyện đó cho ai? Thì mình thấy rằng cái chuyện mà giàu có đó quý vị, nếu mà mình tái sanh làm giàu đó, tôi nói khổ nhưng mà quý vị tưởng là sung sướng, không phải đâu. Giàu có là cái nhân tạo khổ cho mình. Bây giờ đó quý vị, giàu thì không giàu, nghèo thì không nghèo. Tôi nói hiện tại bây giờ nè. Vậy thì cái chỗ này là cái chỗ mình tu được tốt nhất. Quý vị bố thí tiền quý, rất là quý, chùa chiền quý thầy cần. Nhưng mà xin nhớ rằng cái nhân bố thí là phương tiện, nó là phương tiện quý vị. Cúng ra 20, bỏ ra 20, thấy được rằng mình bỏ ra đây là mình bỏ cái tham của mình đi. Mình có khuynh hướng mình mang vào, tiền bạc mình mang vào cái gì, bỏ ra 20 bạc, đây là một cái phần tham của mình, bỏ ra đi. Mình bỏ ra cho tới khi nào mình không còn cái tâm tham nữa quý vị, thì khi đó mình mới có thể giải thoát được. Bỏ ra nhiều chừng nào đó quý vị giải thoát nhiều chừng này. Không biết quý vị có thấy điều đó hay không. Tôi có một cái ngày hôm qua, có một cái cô đó có tên là Nadia, thì có làm việc chung với chúng tôi. À, Ngày hôm thứ sáu thì cô nói sao tôi không biết tại sao mà tôi cần nói chuyện với Du. Hầu như tôi mừng Du. Tôi cần nói chuyện với Du. Tôi hỏi thì muốn nói gì nói. Nó nói không phải chuyện làm. Không phải chuyện làm. Mà tôi có những cái trục trặc. Thì ngày hôm qua đó quý vị, thì chúng tôi tối hôm qua, tức là sau khi Bố Tát xong tôi có gặp. Thì cái trục trặc của cô là như vậy. Là cô có nhiều quá. Có nhiều quá đó. Nhiều quá. Là bởi vì cô làm một cái business mới. Cô làm việc rồi cô nghĩ chuyện làm cái business. Rồi cô tính chuyện mà khi mà cô ôm cái chuyện cô làm đó gì. Bởi vì cô ngồi đó cô tưởng tượng làm được bao nhiêu, mua chỗ nào, lời được bao nhiêu, vân 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 vân. Đó rồi cô ôm cái công việc cô làm chứ gì. Cô ôm đi đâu? Ôm về nhà. Hả? Ôm vào sở làm. Rồi ôm lên trên phòng ngủ, ôm lên giường ngủ. Rồi ôm luôn cả chuyện rút ruột rồi sao. Vợ chồng thì thầy ra. Bởi vì một lúc nào mình ôm mức độ nào đó thưa quý vị, thì mình sẽ đổi cái bản chất của mình đi. Có khi mình quạo quở mình không hay, có khi mình cự nữ mình không hay, cái tánh mình đổi. Vậy thì tôi khuyên cổ ngày hôm qua, tôi khuyên cổ ngồi. Tôi dành cho tôi ngồi khoảng nửa giờ đồng hồ. Tôi nói cô ngồi nó thử coi, rồi cô nhìn thử coi cái người nào là người thật của cô. Trong nửa giờ ha, ngồi nửa giờ thôi. Rồi cứ bị gì, cổ nghĩ cái này là tôi, cái kia là tôi chứ gì. Làm thấy mướn luật sư nào, làm giấy tờ đó sao, kế toán là ai, tiền bạc, ngân hàng nào vân vân. Thì cổ cứ mang như thế, cô mang chuyện nhiều vào. Thì chúng tôi ngồi chừng khoảng nửa giờ đồng hồ. Rồi tôi nói khi cô nhìn như vậy thì cô coi cái người nào, cái người thật của cô. Cái nào là cái cô nên mang và cái nào là cái cô nên bỏ. Thật thì mang, giả thì bỏ. Thì khi cô ngồi nửa giờ đồng hồ thì cô nói rằng khi nửa giờ đồng hồ như vậy đó, thì biết bao nhiêu là cái ý tưởng nó khởi lên trong tôi. Đây là cái cửa hiệu phải như, cái cửa tiệm phải như thế nào. Hả? Rồi vừa cái cửa tiệm xong á, thì cái ngân hàng phải như thế nào. Chọn ngân hàng nào lời, bất bất bất. Thành ra trong nửa giờ như vậy đó quý vị, có hàng mấy trăm cái khác nhau. Mà cái nào cũng không phải thật hết quý vị. Là bởi vì nếu thật nó còn hoài nó có. Cái này nó hiện lên rồi nó mất. Thành ra nếu mà chúng ta cứ ôm những cái thứ đó đó quý vị, ôm những thứ đó đó, thì chính mình sẽ đau khổ trước. Cái đau khổ của cái cảnh địa quê kỳ này tôi thấy phần lớn không phải là cái khổ đau vì không có, mà cái khổ đau là vì có quá nhiều. Ôm nhiều quá. Mà ôm nhiều chừng nào, mình mang vào nhiều chừng nào quý vị ha, thì cái lòng của mình, lòng tham mình nó càng lên. Quý vị để ý thế coi, không có khi nào đủ hết trơn á. Chưa có nhà thì muốn có nhà. Có nhà rồi thì muốn có biệt thự. Có cái biệt thự rồi thì muốn có mua cả cái núi ở. Rồi muốn có trái núi rồi muốn mua cả tỉnh mà ở. Thành ra chúng ta thấy rằng mình phải bỏ đi. Mà quý vị bỏ lắc nhắc quý vị bỏ 20, 30 đó, thực sự nó là cái bỏ ngọn ngành. Cái bỏ ngọn ngành. Một cái cây phiền não cái gì, quý vị ngắt một cái lá quý vị dục đi thì cái cây nó vẫn còn sống sờ sờ quý vị. Quý vị thử coi, cái cây nó, cái cây là phiền não gì, cây tham, cây sân, cây si. Mình nhắc cái lá mình vắt đi thì cái gốc nó vẫn còn. Mà gốc vẫn còn thì cái nguồn phiền não vẫn còn nảy nở. Một lúc nào đó thôi, gần chùa thì mình đã khá lâu lâu mình cúng thì bớt được một hai lá. Mà lỡ xa chùa thì sao? Thì cành lá nó xung xuê. Vậy thì những lúc mà chúng ta gần gũi với thầy, gần gũi chùa chiền đó quý vị, mình nên để ý chặt ngay từ cái gốc. Tiếp tục cành lá, những cái phương tiện, cái biểu lộ bề ngoài đó, tiền bạc thực phẩm mình vẫn làm, nhưng mà xin hiểu được cái ý nghĩa bên trong của cái việc làm đó. Bỏ đây là bỏ tham nè, bỏ đây là bỏ phiền bỏ não nè. Hả? Quý vị thấy thực sự mình gặp nhau, mình Nam Mô A Di Đà Phật, thay vì mình chào chào chị, chào bà, chào cô, mình lại mình chào nhau như vậy, có bỏ không quý vị? Có bỏ không? Bỏ. Dễ dàng nhất là bỏ chuyện ngôn ngữ thế gian, mình đưa cho Pháp, Pháp. Bỏ chuyện não, chuyện phiền. mình đưa người ta mình nhìn như vậy là Nam Mô A Di Đà Phật, tôi và vị người, cái người đối diện với mình đều có cái phật tánh như nhau. Thành thế đó mình tu phải thấy được cái chỗ đó mà tu. Cho nên ở đây Đức Phật nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong kinh này rất nhiều lần là đừng có ỷ y vào cái công chuyện bố thí tiền của mình. Bố thí dầu nhiều đi nữa đó thì vẫn không bằng trì tụng 4 câu kệ trong kinh này, phải không quý vị? Còn cái người mà niệm Phật á thì thật sự đã bố thí làm gì làm cũng không có bằng trì niệm 6 chữ Di Đà. Căn bản là vậy, kinh này cũng vậy thôi, là xả, bỏ đi, đừng có ràng buộc. Thì đó là tại sao mà so sánh cái việc mà lợi ích như vậy. Một đằng nó là được quả báo nhân thiên, mà được quả báo nhân thiên nó là cái nhân sanh ra phiền não, nhân sanh ra khổ. Giàu quá tôi không được, sướng quá tôi cũng không được nữa. Tôi thấy nhiều khi rồi, nhiều khi tôi đọc trong sách, trong kinh, tôi nghĩ rằng nếu mà ở trên cõi trời đó quý vị, không biết quý vị có tưởng tượng được cảnh trời hay không. Tôi nghĩ là tưởng tượng cảnh trời chắc nhiều khi nó boring lắm. Boring tức là nó chán nản lắm. Không biết quý vị có thấy vậy hay không. Tôi thấy chán lắm. Tại sao vậy? Đố quý vị biết tại sao mà trên cảnh trời chán không? Ở đây mình thì mình mơ tiên. Đó, mình người phàm thì mình cầu lên tiên. Phải không? Muốn thành tiên. Đại khái những cái tưởng tượng là sáng ở Nam Hải, chiều qua biển Bắc, đại khái như vậy. Nhưng mà quý vị biết đâu rằng ngày xưa đã có người lên cảnh tiên rồi quý vị. Biết không? Quý vị có biết cái chuyện đó không? Lưu Thần Nguyễn Triệu đó. Lên tiên. Lên tiên rồi ở không hoài cũng buồn chứ. Là bởi vì không biết tu. Bởi vì họ biết tu thì họ đỡ buồn. Lên tiên rồi thì muốn ăn thì có ăn. Hả? Muốn uống thì có uống. Rồi muốn đi đâu rồi tự nhiên đi thôi. Thì tôi thấy cuộc đời như vậy còn gì chán bằng quý vị. Không biết quý vị có thấy chán không? Chán không? Không chán thì quý vị là tôi thử vậy biết nè. Thử vậy thôi. Cái nào quý vị đừng có làm gì đó nghe. Ha? Tối ngày đừng làm gì, cứ ở trong nhà. Mấy cụ già thì chắc mấy cụ lớn tuổi chắc biết. Ở không á thì biết cái cảnh đó nó lành nó dữ thôi. Tôi thấy rằng mình ngay bây giờ quý vị đừng có mong tập tu đi, đừng có mong thành tiên. Nó thiệt khổ lắm, bởi vì sướng đó chứ cũng là cái nhân đau khổ. Thì đó là cái đoạn trước. Cái đoạn sau này đó Đức Phật nhắc lại, tôi xin đọc nguyên văn. Tu Bồ Đề ư ý Vân Hà, nhữ đẳng vật vì Như Lai tác thị niệm ngã đương độ chúng sanh. Tu Bồ Đề mạc tác thị niệm hà dĩ cố, thiệt vô hữu chúng sanh Như Lai độ giả, nhược hữu chúng sanh Như Lai độ giả, Như Lai tất hữu ngã nhân chúng sanh thọ giả. Tu Bồ Đề, Như Lai trước hữu ngã giả, tức phi hữu ngã, nhi phàm phu chi nhân dĩ vi hữu ngã. Tu Bồ Đề, phàm phu giả, Như Lai trước tức phi phàm phu, thị danh phàm phu. Cái đoạn này dịch như vậy. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ như thế nào? Ông đừng bảo Như Lai có nghĩ rằng ta phải độ chúng sanh. Tu Bồ Đề chớ nghĩ như vậy. Vì sao? Vì thật không có chúng sanh Như Lai độ. Nếu có chúng sanh nào Như Lai độ thì Như Lai có ngã nhân chúng sanh thọ giả. Tu Bồ Đề, Như Lai nói có ngã, thời chẳng phải là có ngã, kẻ phàm phu cho là có ngã. Tu Bồ Đề, phàm phu, Như Lai nói đây thời chẳng phải là phàm phu, ấy gọi là phàm phu. Trong cái đoạn kinh này đó, Đức Phật nhắc lại về cái công việc mà hoằng pháp lợi sanh của Ngài. Hồi trước á, thì Đức Phật đáp là dĩ sắc mà kiến Ngài, lấy cái âm hình sắc mà kiếm thấy được Ngài. Cái đoạn này đó là Ngài bác luôn, Ngài phá luôn cả cái đối tượng độ. Ngài nói rằng nếu mà cái người nào cho, đừng có cho rằng Ngài có độ chúng sanh. đừng có cho rằng Ngài có độ chúng sanh. Bây giờ quý vị thấy rằng Đức Phật có độ chúng sanh không? Có hay không có? Nếu có thì chỉ chúng sanh đâu? Vấn đề là cái chỗ mà bí yếu. Đức Phật có độ chúng sanh không? Có độ không quý vị? Có mà không có. Bây giờ nói về về chúng sanh đâu quý vị chỉ coi gì? Nếu quý vị nói như vậy là tội nghiệp Đức Phật lắm, Ngài bị oan. Là bởi vì nếu nói như vậy là Đức Phật thiếu từ bi. Nếu nói như vậy thì Ngài Địa Tạng nói dối. Tại sao vậy? Nếu chúng sanh là chúng ta đó quý vị, thì Đức Phật thiếu từ bi. Tại vì sao vậy? Bởi vì như người mẹ thương con, Phật nói rằng ta thương chúng sanh như mẹ thương con vậy đó. Hả? Con còn lăn lóc trong khổ đau, còn kêu còn khóc, mà Đức Phật đã thành đạo rồi. Ngài Địa Tạng, Ngài thề câu nói rằng chừng nào mà hết địa ngục, hết chúng sanh đó, chúng sanh độ tận đó, chúng sanh mà ai cũng thành Phật rồi đó ha, thì tôi mới thành Phật. Mà giờ Ngài thành Phật rồi, bây giờ vậy thì chúng mình còn đây chắc Ngài nói dối à? Quý vị hiểu cái chỗ này không? Tôi đã lấy Ngài Địa Tạng dễ hiểu nhất nè. Ngài Địa Tạng nói rằng á, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Chừng nào mà độ hết chúng sanh rồi đó thì tôi mới thành đạo Bồ Đề. Phải không? Bây giờ mình độ được chưa? Mình chúng ta đã được độ chưa? Chưa. Ngài thành đạo Bồ Đề chưa? Rồi. Vậy thì hóa ra Ngài nói dối. Ngài nói rằng Ngài làm nẻo sao? Quý vị thấy chỗ này chưa nè? À, vậy thì bây giờ hỏi rằng Đức Phật có độ chúng sanh không? Có. Chúng sanh ở đâu? Chánh niệm chúng sanh. Quý vị đừng có tìm cái hình tướng chúng sanh không có. Cái chúng sanh nó đừng có tìm thấy, mà chúng ta thật sự là như vậy. Bởi vì nói rằng Đức Phật nói rằng đừng có nói rằng Đức Phật độ chúng sanh, tức là đừng có nói rằng khi mà chúng ta, bởi vì tất cả chúng ta đó quý vị không có thật. Sao Đức Phật có nói nè? Chúng sanh giả Như Lai chức phi chúng sanh thì danh chúng sanh. Tức là nếu nói chúng sanh có thật á, thì mình thấy mình định được, mình chỉ được đây là chỗ này chỗ kia. Còn trong cái tâm niệm chúng sanh của mình, quý vị vọng tưởng của mình, nó không có thật. Nó liền như vậy, nó khởi rồi nó mất, nó biến rồi nó mất, mình không có định được. Thấy nó khởi lên chứ gì, nó không có thật thể, rồi nó mất. Thì tất cả những cái tâm niệm đó đó, tất cả những cái tâm niệm đó đó quý vị, sở dĩ gọi là không, là bởi vì nó không có cái tự tánh nhất định, nó thay đổi. Quý vị ngồi khởi lên cái tâm niệm, quý vị để ý thế coi. Thường thường là khi mà khởi lên một cái niệm nào đó gì, mình có một cái tư tưởng trước, mình khởi lên. Khởi lên dụ như có trường hợp mà có cái gì đó nó xúc chạm với nhau, mình ngồi thiền cái gì, rồi cái tưởng mình nó sẽ căn cứ, cái ý trần nó sẽ dựa vào cái chỗ nào nó khởi. Hai niệm Phật cũng vậy. Như vậy thì ví dụ tôi lấy khi niệm Phật, chúng tôi mới niệm Nam Mô Di Đà Phật. Có người họ đóng cái cửa một cái râm. Ha, đóng cửa cái râm. Như vậy thì sẽ có nhiều trường hợp, tôi kể ra một trường hợp thôi. Cái người nào vô ý vô tứ quá, tâm mình nghe tiếng cái gì thì mình, cái tai mình nghe cái âm thanh, cái ý mình khởi liền. Ai mà vô ý vô tứ quá, chuyện mình tu mà làm phiền não cho mình. Như vậy, phải không nè? Người biết tu á, tới đó đã là phạm lỗi rồi. Nếu mà khởi ra như vậy đã là phạm lỗi rồi đó. Còn nếu không biết tu á thì sao? Sanh ra phiền não, mắng, rầy, mày đuôi sao? Mày điếc sao mày làm vậy khác gì? Thì tạo ra cái phiền não nữa. Cái đó là chúng sanh đó quý vị. Thành thế ra khi mình vừa khởi lên thì mình dừng xuống, đúng không? mình đang niệm Phật. Như vậy thì cái trường hợp cái xảy ra như vậy, cái niệm đó, cái niệm chúng sanh nó không có thật tướng. Nó do cái thứ nhất là mình có lỗ tai, cái thứ hai là mình có khí, cái thứ ba là do tiếng động, cái thứ tư là do người kia họ vô ý. Nhiều cái họ gom lại với nhau, thành thử có mà là giả có, nó duyên hợp lại mà có. Thành thử là không có tự tánh, không có thực thể của chúng sanh. Cái chỗ đó ở trong Niết Bàn Luận á, thì Ngài Long Thọ Ngài có nói như vậy: chúng duyên sở sanh pháp ngã thuyết tức thị không, diệt vi thị giả danh, việt thị trung đạo nghĩa. Cái chỗ này nè, thì Ngài nói rằng chúng duyên sở sanh pháp, chúng duyên sở sanh pháp tức là các pháp mà do chúng duyên tạo ra đó, có nhiều cái nhân duyên hợp lại mà tạo ra đó ha, thì ngã tuyết tức thị không. Ta nói rằng các pháp đó là không, là bởi vì nó không có tự tánh, một mình nó không có. Do cái này cái kia cái nọ cộng lại như vậy thì mới có cái đó, thì tức thị không. Diệt vi thị giả danh, vì nhiều cái cộng lại mượn cái tên mà đặt. Thành cái tên đó nó diễn tả cho một cái tổng hợp của nhiều thứ khác nhau, chứ không có cái nào gọi là một cái hết. Diệt thị trung đạo nghĩa cũng là cái nghĩa trung đạo. Trung đạo là sao quý vị? Có nhưng mà giả có. Hả? Có nhưng mà giả có. Như vậy thì chúng sanh tức phi chúng sanh mới gọi là chúng sanh. Tức là cái chúng sanh, cái gì mình gọi là chúng sanh, nhưng mà nhìn cái mặt khác á, thì không phải là chúng sanh, bởi vì nó là duyên hợp lại có cái gì đó gọi là chúng sanh thôi. Thì cái chúng sanh sao tức là trung đạo, tức là có nhưng mà đều là giả có, không có thật. Thì mình đừng có nói là Như Lai có độ chúng sanh, bởi vì thực sự đó, nếu mà còn độ chúng sanh thì sao? Thì còn ngã, còn nhân, còn chúng sanh, còn phải giả. Cái chỗ này, cái lý tưởng này là quý vị, ở trong Kinh Hoa Nghiêm cũng rất là lý thú. Thường thường ở Mỹ đó, chúng ta hay có cái chuyện mà thời giờ, có chuyện thời giờ. Quý vị người Việt chắc không đến nổi, nhưng mà người Mỹ họ hay bệnh gặp cái bệnh này lắm. Cái bệnh là cái giờ này là giờ của sở ha, đi làm. Giờ này là giờ của công sở. Cái giờ này là giờ của tôi. Cái giờ này là cái giờ gì của ai, của ai, của ai đó. Thì rốt cuộc thì khi họ làm quá thì sao quý vị, họ không có giờ cho họ. Ở đây vị nào mà tiếp xúc với người Mỹ thường sẽ thấy họ than phiền cái chỗ đó. Tôi lấy ví dụ như mình làm việc gì đó ở chùa ha, hay đi dạy học, họ nói cái giờ không có giờ riêng của họ. Là bởi vì sao khi họ thấy như vậy? Cái này là của anh, cái này là của tôi, cái này là của sở, cái này là của riêng tôi. Nhưng mà họ có biết đâu á, họ nếu mà chúng ta làm nghĩ như vậy đó quý vị, thì chính mình sẽ tạo ra cái khổ cho mình. Cái tâm trạng người Mỹ họ rất là khổ, vì họ nghĩ họ không có giờ riêng cho họ. Nhưng nếu mà mình biết nghĩ, quý vị, thật sự quý vị với chúng tôi có khác nhau hay không khác? Khác hay không khác?
Không biết
khác. Khác hay là không khác, quý vị thật sự thấy, thật tập thấy thôi ta.
Đúng rồi, mình chỉ muốn được
khác. Khác hay không khác, quý vị? Nếu nói không á, thì tại sao mà cô hơi ốm, tôi hơi mập? À, nếu nói không á, thì tại sao mà cô vậy, tôi khác? Nó khác mà không khác, khác mà không khác. Tại sao vậy? Nói khác bây giờ rõ ràng là khác, phải không? Cô vậy tôi khác, anh nọ vậy tôi khác, nhưng mà không khác. Bây giờ mình nhìn vào mặt hiện tượng á thì khác, nhưng mình nhìn mặt bản chất đó quý vị thì không khác. Thì cũng vậy thôi. Thật sự ra thì tôi lấy thí dụ làm bánh, cũng là bột, cũng là nước, cũng là đường hấp lại thôi, phải không quý vị? Thì nó vo tròn tròn vậy thì gọi là cái này. Còn thay vì tròn thì là vuông vuông, gọi là cái khác. Nếu mà nhìn kỹ lại trong chúng ta đó quý vị, thì đất, nước, gió, lửa, bốn cái đó nhào trộn lại thôi. Quý vị thấy ha, thì thật sự quý vị đâu có khác thôi. Thì cái cấu tạo của chúng ta vẫn là đất, nước, gió, lửa cộng lại mà thành. Thành ra hiện tượng thì khác nhưng bản chất thì giống, không khác. Nhìn cái chỗ này thì quý vị mới thấy được rằng có mà không có. Nhìn như vậy đó thì mình mới thấy được cái sung sướng cuộc đời mình. Bởi vì á, nếu mà tôi nghĩ rằng tôi làm cho đạo hữu đó, tôi giúp cho đạo hữu đó chứ gì, mình nghĩ là mình cho đạo hữu đó thì mình không thấy có mình. Nhưng nếu mình thấy rằng đạo hữu đó cũng là mình, cũng là mình, thì như đó thì cái thời giờ của đó là thời giờ của mình. Cái này là quý vị, nó là cái giáo lý mà duyên khởi, cái giáo lý mà tương tức tương nhập của Quan Nghiêm. Tương tức tức là A là A, nhưng mà A cũng là B, B là B, nhưng mà B cũng lại là A. Quý vị, cái giáo lý tương tức và tương nhập. Tương tức tức là nó hiện hữu đồng thời, nó nhập chung với nhau như vậy nè. Mà cái điều này thực sự có quý vị. Tôi thấy nhất trong một cái đoàn thể như vậy nè, một vị mà la ó giận dữ la lên thì sao quý vị? Một vị đó giận gì thì cả cái đám đó bị ảnh hưởng ha, giận. Cả một cái nhóm như vậy mà hoảng hốt, chỉ có một cái người tỉnh táo rồi đó thì cả cái nhóm nó bớt đi hoảng hốt. Cái này có chứ không phải không. Thành thế là nếu mà chúng ta nhìn bằng cách này, chúng ta hiểu được nhiều trong Phật giáo lắm. Bây giờ cái đoạn tiếp: Tu Bồ Đề Ý Vân Hà, khả dĩ tam thập nhị tướng quán Như Lai phủ. Tu Bồ Đề ngôn như thị, như thị dĩ tam thập nhị tướng quán Như Lai. Phật ngôn Tu Bồ Đề, nhược dĩ tam thập nhị tướng quán Như Lai giả, chuyển luân thánh vương tức thị Như Lai. Tu Bồ Đề bạch Phật ngôn: Thế Tôn, Như Nhã giải Phật sở thuyết nghĩa, bất ưng dĩ tam thập nhị tướng quán Như Lai. Nhĩ thời Thế Tôn như thuyết kệ ngôn: Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Thì ở đây đó quý vị là cái bài kệ, một trong hai bài kệ của Kinh Kim Cang. Đức Phật hỏi rằng: Tu Bồ Đề, ông có thể ông lấy 32 tướng mà ông quán Như Lai được hay không? Ông Tu Bồ Đề ông nói rằng được chứ, có thể lấy 32 tướng mà quán Như Lai. Ở đây quý vị thấy Ngài Tu Bồ Đề lẳng thẳng không? Thấy có lẳng thẳng không? Không. Trước đây Ngài có hỏi Đức Phật lần rồi: khả dĩ thân tướng kiến Như Lai phủ. Rồi Ngài trả lời rằng No, bất khả dĩ thân tướng kiến Như Lai. Quý vị nhớ cái đoạn đó không? Học kinh lâu rồi quên hết. Trước đây Đức Phật có hỏi câu đó thì Ngài trả lời là không. Bây giờ tại sao trả lời là có? Quý vị có thấy thắc mắc không? Ngài trả lời có cũng phải chứ không phải không, không phải là sai đâu. Ở trước á, khả dĩ thân tướng kiến Như Lai phủ. Chữ kiến là gì quý vị? Thấy, dùng mắt thấy, lấy con mắt mà tìm Đức Phật. Ở đây á, là khả dĩ tam thập nhị tướng quán Như Lai phủ. Hai cái chữ đó khác. Nếu mình đọc sơ đó, cái nhiều vị đọc sơ thấy nó giống, thật sự nó khác. Khác nhau cái chỗ chữ kiến và chữ quán. Kiến là dùng con mắt phàm phu mà thấy. Quán là sao? Lấy cái gì mà thấy? Lấy cái trí tuệ mà tưởng tượng tới được, tưởng tượng tới được cái cảnh tướng của Như Lai. Quý vị nói mắt thì tôi giải thích rồi, bây giờ dùng cái trí tuệ mà nghĩ tưởng tới Như Lai có được không? Được không quý vị? Nhà tôi Bồ Đề người nói được, nhưng mà Đức Phật nói rằng không được. Tại sao được, tại sao không được? Theo các nhà kinh học á, thì như vậy quý vị. Sở dĩ Ngài Tu Bồ Đề được á, là bởi vì Ngài là bậc trưởng lão trong cái hàng thượng tọa bộ, trong cái hàng thượng tọa. Tức là cái nhìn của Ngài đó, các ngài mà bên nguyên thủy đó, thì các ngài nói không, nhưng mà các ngài thấy nó như vậy, thấy có. Rồi các ngài phân tích nó ra, nhờ cái phân tích đó các ngài mới thấy là không. Các ngài thấy cái nhà ha, rồi các ngài ngồi đó, các ngài nói cái nhà bây giờ trả cái cột về cho cái cột ha, trả cái ngói về cho ngói, trả rồi hết, các ngài mới tìm thấy cái không. Nó hoại đi, nó là không. Đó là cái phương pháp quán của nguyên thủy. Còn các nhà tu đại thừa đó thì không, thấy cái nói là không. Quý vị hiểu chỗ này không? Bởi vì các nhà Phật pháp nguyên thủy là phân tích rồi thấy nó không, nhưng mà những cái nhà Phật học đại thừa thì khi thấy như vậy á, thì dòm vô thì thấy được cái bản chất nó là không. Thì hai cái đó nó hơi khác cái mức độ quán. Nếu mà nhìn quán bằng cái nguyên thủy đó, nhìn 32 tướng để mà quán đó quý vị, thì không được. Cái phần nó không được là bởi vì cái 32 tướng quán ở đây tức là không phải bằng cái sắc thân của túc, sắc thân hình tướng nữa, không phải là quá thân nữa, mà quán đây phải là quán nhiều cái pháp thân. Dùng cái kiến thức phàm phu chúng ta mà về trí tuệ gì mấy thì nó tưởng tượng ra con không nổi. Tức là dùng cái trí tuệ phàm phu để mà quán cái pháp thân Phật á,